Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy: bất khả nhĩ thiểu thiền căn phước đức nhân duyên đắc sinh thị quốc xá lợi phất, nhược hữu thiền nam tử thiền nữ nhân, văn thiết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhược nhược nhị nhược, cho đến nhược thất nhược nhất tâm bất loạn, thì người đó mới được vãng sinh về cõi nước Cực Lạc. Kinh A Di Đà Đức Phật dạy đấy, làm sao mà niệm từ một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn thì mới được vãng sinh. Thưa quý vị, đã được nhất tâm bất loạn chưa? Được chưa quý vị? Thầy có phần vãng sinh không? Đã được vãng sinh không? Vậy là không có phần rồi quý vị. Không có phần. Thế vì làm sao đây? Làm sao? Làm sao vãng sinh này? Thì thực ra cái kinh A Di Đà nói cái tiêu chuẩn nó rất là cao. Cái tiêu chuẩn rất là cao, niệm mà từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn á, thì cái bậc này là người ta hiện đời người ta đã chứng niệm Phật tam muội, đến lúc lâm chung thì lên ngôi thượng phẩm. Lên ngôi thượng phẩm. Nhưng mà quý vị phải biết rằng cõi Cực Lạc không phải chỉ có hàng thượng phẩm không, mà cõi Cực Lạc có mấy phẩm quý vị? Chín phẩm. Nhưng mà chia ra thì chi ly thì chúng sinh căn cơ nó rất là nhiều, nên thực ra còn cả vô lượng phẩm nữa. Thế thì người bậc mà nhất tâm bất loạn thì người ta lên ngôi thượng phẩm, còn phẩm hạ phẩm lai, tức là những người đạo thập ác ngũ nghịch, hay là những người tu trì trai giữ giới đó, không bậc hạ. Thế thì những hành này là người ta có đạt được nhất tâm bất loạn không quý vị? Có nhất tâm bất loạn không? Người ta đã tiêu trừ được hết nghiệp chướng chưa? Chưa, nhưng mà người ta vẫn được vãng sinh. Đây là trường hợp gì quý vị? Đây là cái hành gọi là đới nghiệp vãng sinh, phải không quý vị? Đới nghiệp vãng sinh. Thì cái hành trung phẩm hạ phẩm, nói như kinh quán vô lượng thọ, thì cái tiêu chuẩn nó nhẹ hơn, dễ hơn kinh A Di Đà một chút, phải không quý vị? Tức là chưa có đoạn hoặc chứng chân, chưa hết phiền não tham sân si, nhưng mà cũng được vãng sinh Cực Lạc. Thì có trường hợp này rất là hy hữu. Thế thì còn có trường hợp đó là đới nghiệp vãng sinh. Thế thì thưa quý vị, đới nghiệp vãng sinh có nghĩa là gì? Có nghĩa là còn có nghiệp chướng, nhưng mà mang cái nghiệp đó về cõi Cực Lạc, phải không quý vị? Thì quý vị thấy rằng cái nghiệp ác thì nó như cái quả núi, mà cái thiện nghiệp thì nó như cái chiếc ghe nhỏ, thì làm sao chỉ qua sông được, phải không? Còn cái nghiệp thiện mà nó như chiếc thuyền lớn, còn cái ác nghiệp thì nó như một cái cục đá nhỏ, thì có thể dễ dàng chuyển qua sông không quý vị? Dễ dàng chuyển qua sông. Cũng như vậy, chúng ta tu hành làm thế nào mà cho cái thiện nghiệp chúng ta nó lớn như cái thuyền lớn, không? Còn cái ác nghiệp chúng ta như có cái cục đá nhỏ, thì hy vọng chúng ta đới nghiệp vãng sinh, mang cái nghiệp lớn này nó đẩy xô những ác nghiệp nhỏ ra, rồi nó đưa chúng ta về cõi Cực Lạc, thì hy vọng rằng chúng ta cũng có phần vãng sinh. Còn nếu ác nghiệp chúng ta quá sức lớn như cái quả núi, mà cái thiện nghiệp chúng ta như một cái chiếc ghe nhỏ, thì làm sao mà có phần vãng sinh, đúng không quý vị? Cái hàm mà thập ác ở dĩ mà người ta được vãng sinh là không phải là người ta nghiệp nặng đâu nghe quý vị, chưa hẳn là người ta nghiệp nặng, bởi vì nhiều đời nhiều kiếp người ta tích tụ quá sức nhiều cái thiện nghiệp, ác nghiệp người ta còn có rất là nhỏ. Nhưng mà đời này bởi vì cái duyên nghiệp của người ta đối với những cái súc sinh đó, cái loài đó, với cái người đó, người ta còn một cái chút nợ nặng, người ta dây tạo cái nghiệp đó thôi, chứ không có nghĩa rằng người ta ác nghiệp quá sức lớn và cái thiện nghiệp ta quá sức nhỏ mà đời này ta được vãng sinh. Nhưng vì cái thiện nghiệp người ta đã tích tập nhiều đời rồi, đời này người ta chỉ cũng không mắc những cái thiện nghiệp đó, và cái ác nghiệp người ta nó đã tiêu trừ rất là nhiều rồi. Thật ra tất cả chúng ta cũng từng trải qua vô lượng vô biên kiếp, không có ác nghiệp nào chúng ta không tạo, chúng ta cũng đầy đủ thập ác ngũ nghịch, còn vô lượng vô biên lần như vậy, chứ không phải là ít. Nhưng mà bởi vì cái duyên nó chưa đủ, nó chưa thì chúng ta chưa có trả quả thôi, chứ chúng ta nghiệp ác nó cũng rất là nhiều, chứ không phải là bình thường. Những cái người mà thập ác của người sở dĩ người ta đừng vãng sinh, trường hợp đó là người ta đã tạo cái duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp. Đời này người ta chỉ còn một cái chút ác nghiệp như vậy thì người ta phải trả thôi, vay trả thôi, nên người ta cũng được vãng sinh. Nhưng mà đại khái là người ta thiện nghiệp lớn, ác nghiệp còn nhỏ, thưa quý vị. Phải không quý vị? Ở ngồi sau quý vị có nghe không à? À. Thế thì quý vị biết rằng tu tập mà cái ác nghiệp mà nó nhiều, cái nghiệp chướng mà nó nhiều thì tu nó rất là khó, thưa quý vị. Tu môn gì nó cũng khó hết, niệm Phật nó cũng khó, tụng kinh nó cũng khó, trì chú nó cũng khó, mà ngồi thiền nó cũng khó. Còn tu mà cái nghiệp mà nó nhẹ thì tu cái môn gì nó cũng dễ, nghe thiền thì ngộ thiền, tu mật thì chứng tam mật tương ưng, mà niệm Phật thì được nhất tâm bất loạn. Như vậy thì cái căn bản ở nơi cái nghiệp quý vị, cái nghiệp quý vị làm sao cho nó tiêu trừ được, làm sao tiêu trừ được nghiệp chướng quý vị? À, phải sám hối cho nhiều, phải không quý vị? À, sám hối thì nó có nhiều cách, thì có người thì lạy vàng Phật, có người thì lạy lương hoàng sám, có người thì lạy hồng danh bảo sám, nó nhiều cách sám hối. Cái sám hối nào nó cũng tốt hết. Nhưng hôm nay thì là gì có đặt ra cái vấn đề như thế này. Sám hối là gì? Tức là mong cho mình tiêu được cái tội chướng. Có một chúng ta có người thân như là cha mẹ hay là con trai duy nhất của mình mà nó rớt xuống hầm lửa, quý vị có thấy sợ không quý vị? Có sợ không? Rất là đáng sợ, phải không? Nhưng mà chúng ta có bỏ chạy không? Bỏ chạy không? Rất là sợ, sợ lửa, sợ mình sẽ rớt xuống đó. Nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta bỏ chạy. Chúng ta phải làm sao? À, phải cứu, tìm mọi phương cách để cứu người thân của chúng ta ra khỏi hầm lửa, thậm chí nhảy xuống hầm lửa để cứu người ta ra, có thể bệnh mất mạng nữa, phải không quý vị? À, những cái việc này là bình thường thôi, không có gì gọi là đạo đức hết. Người thân của chúng ta mà rơi xuống hầm lửa thì không có nghĩa rằng chúng ta bỏ chạy, chúng ta dù chúng ta rất là sợ. Cũng như vậy, quý vị có tụng kinh Địa Tạng chưa? À, thấy trong kinh diễn tả cảnh địa ngục sao quý vị? Chặt đầu nè, lột da nè, mổ bụng nè, chẻ xương nè, ăn hồn sắc nóng, uống nước đồng sôi, vô lượng vô biên cái khổ như vậy. Nhưng mà có phải khổ một lần không quý vị? À, một ngày một đêm buông lần sống, buông lần chết, quý vị làm sao mà chịu cho nổi? Một ngày một đêm mà buông lần sống, buông lần chết, mà trải qua vô lượng vô biên số kiếp như vậy. Hết kiếp qua địa ngục rồi lên làm ngà quỷ, à, bụng thì to như cái trống, cổ như cái kim, muôn kiếp không được nghe tên nước, tên cơm, và đi trong hư không mãi mãi vậy. Có nhiều loài quỷ mà quý vị tụng trong lương hoàn sám vậy đó. Coi như có loài nhiều loài đói quá mà nó vô nhà cầu, nó bốc phân nó ăn, mà còn bị đại lực quỷ thần đánh đuổi không cho ăn nữa. Quý vị biết nỗi khổ, khổ vô cùng tận như vậy. Mà quý vị thấy rằng những chúng sinh mà khổ trong đường địa ngục, ngà quỷ súc sinh, ba cõi sáu đường như vậy là ai đó quý vị? Chúng sinh mà chịu khổ, mà đang chịu khổ trong địa ngục đó là ai quý vị? Phật dạy chúng sinh đều là cha mẹ anh em của mình nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ chúng ta nghe trong kinh diễn tả cảnh địa ngục như vậy, diễn tả cảnh khổ như vậy, mà chúng ta chỉ biết là sám hối cho mình không, chỉ mong cho mình chạy được cái tội, tiêu được cái tội, tránh cho được cái địa ngục. Còn ai sống ai chết, ai khổ ai đau trong địa ngục mặc kệ, có được không quý vị? Được không? Trong khi người thân của mình rớt xuống hầm lửa là mình rất đáng sợ, là không quý vị? Nhưng mà hầm lửa nó chỉ chết một đời thôi. Còn cái địa ngục vô lượng vô biên, cái thống khổ vô lượng vô biên, cái kiếp số dài lâu như vậy, mà những người thân của mình rớt trong đó, mà mình chỉ dửng dưng, mình nghe như vậy, rồi mình chỉ sợ cái tội của mình thôi, mà mình không sám hối cái tội của người thân, thì có phải là chân thật sám hối không quý vị? Thực ra sám hối như vậy thì nó cũng được, cũng tốt, nhưng mà nó chưa phải là sám hối của Đại Thừa, chưa phải là cái người Phật tử tu Bồ Tát Đạo, tu theo pháp môn Tịnh Độ. Thì hôm nay đầu dịp có cái bằng sám hối, cái kinh nghiệm trong suốt 6 năm ở trong thất, mà thực ra quý vị, ở trong thất nó cũng nhiều cái duyên chướng lắm, ban đầu nó cũng khó lắm chứ không phải là bình thường. Nhưng mà rồi mình nghĩ là thực ra hết thảy đều do cái nghiệp chướng thôi. Và đầu dịp cũng không biết từ cách sao, nghe nhiều, cũng nói cũng nhiều, nhưng mà vô rồi cũng gặp chướng như thường. Nên đời gì cũng hành cái môn sám hối này, và thấy nó cũng từ từ nó cũng qua những cái khó khăn. rồi từ từ rồi tu nó cũng được kéo dài như vậy, cũng được gần 6 năm. Hôm nay đồ dì xin trình bày cho quý vị, quý vị nào thấy cái môn này nó đồng cảm với mình thì chúng ta có thể thực hành. Thì cái cách sám hối thì nhiều cách, thì hôm nay đồ dì có trình bày cách sám hối như thế này. Khi vào công phu, quý vị nên sám hối trước, hoặc là dành một cái thời công phu riêng về cái sám hối, mà phải sám hối cho nó tiêu cái nghiệp đi thì mới mong rằng mình có thể tu tiến được, còn không là vô cùng khó. Quý vị có thể sám hối thế này: Nam mô A Di Đà Phật, cho con cùng tất cả chúng sinh trong đường địa ngục dứt trừ tất cả ác nghiệp, thiện căn tăng trưởng, đồng vãng sinh Tây Phương, chóng thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Rồi lại xuống niệm Nam Mô Di Đà Phật, 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 liên tục như vậy. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, cho con cùng tất cả chúng sinh trong đường ngạ quỷ dứt trừ tất cả ác nghiệp, thiện căn tăng trưởng, đồng vãng sinh Tây Phương, chóng thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Rồi lại xuống niệm Nam Mô Di Đà Phật, 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 niệm thầm như vậy, liên tục như vậy. Khi ngớt lên rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cho con cùng tất cả chúng sinh trong loài súc sinh dứt trừ tất cả ác nghiệp, thiện căn tăng trưởng, cũng là niệm như vậy, cũng lại như vậy. Nam mô A Di Đà Phật, cho con cùng tất cả mọi người. Nam mô A Di Đà Phật, cho con cùng tất cả chư thiên. Nam mô A Di Đà Phật, cho con cùng tất cả loài Atula dứt trừ tất cả ác nghiệp, thiện căn tăng trưởng, cũng niệm như vậy, cũng lại như vậy. Nam mô A Di Đà Phật, cho con cùng ông bà cha mẹ, quá khứ hiện đời, dứt trừ tất cả nghiệp, thiện căn tăng trưởng, đồng vãng sinh Tây Phương, chóng thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Rồi cũng lại xuống rồi cũng niệm như vậy. Nam mô A Di Đà Phật, cho con cùng cầu may, cùng những người mà mình muốn cầu an hoặc là muốn cầu siêu thì mình đọc cái tên người đó ra, hoặc là muốn bất cứ việc gì, dứt trừ tất cả nghiệp, thiện căn tăng trưởng, đồng vãng sinh Tây Phương, chóng thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Nam mô A Di Đà Phật, cho con cùng khắp pháp giới chúng sinh, kẻ oán người thân, trừ tất cả nghiệp, thiện căn tăng trưởng, đồng vãng sinh Tây Phương, chóng thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Rồi lại xuống niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật như vậy. Thì hết thảy là 9 đối tượng: thứ nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời, Atula là lục đạo, ông bà cha mẹ là 7, những người mình muốn cầu an hoặc là cầu siêu là 8, và khắp pháp giới chúng sinh, kẻ oán người thân là 9. 9 đối tượng đó chúng ta có thể lại, và vừa lại vừa niệm vừa nguyện sám hối như vậy. Rồi chúng ta hết 9 đối tượng đó, chúng ta trở lại như vậy, liên tục như vậy, bao nhiêu tùy ý. Nếu lại 9 lại cũng được, 18 lại cũng được, 27 lại cũng được, 48 hay 108 gì tùy ý. Rồi chúng ta có thể lại như vậy và nguyện hồi hướng như vậy. Thì cái lạy Phật như thế này nó có những cái lợi ích như thế này, thì đồ dì xin trình bày. Trước hết thì chúng ta biết rằng cái tội của chúng ta nhân đâu mà có, do nơi cái tâm độc ác tham sân si mà chúng ta tạo cho chúng sinh, phải không quý vị? Có phải là do cái tâm độc ác của mình tạo ra cái tội không? Bây giờ chúng ta tạo nhân cái tâm độc ác, chúng ta tạo tội, bây giờ chúng ta phải lấy cái gì để đối trị quý vị? Lấy cái tâm từ bi để đối trị với cái tâm độc ác thì nó mau tiêu nghiệp chướng hơn là chúng ta chỉ tự biết sám hối cho mình. Xưa chúng ta làm cái khổ cho chúng sinh, bây giờ chúng ta chỉ cầu xin sám hối cho mình thì nó cũng được, nhưng mà nó không bằng cái mà chúng ta đem cái tâm từ bi rộng lớn. Mà cái này phải dùng cái pháp quán nữa quý vị, pháp quán từ bi. Rồi chúng ta đem tâm từ bi rộng lớn, chúng ta sám hối cho chúng sinh khắp ba cõi sáu đường, trong đó có người thân của chúng ta nữa, thì cái môn này thì nó mau tiêu nghiệp chướng hơn là cái chúng ta chỉ biết tự sám hối cho mình. Kinh Đời Gì cũng có nhớ là Đức Phật dạy một vị Bồ Tát là trước hết phải sám hối cho tất cả chúng sinh rồi mới nói đến sám hối cho mình. Thì đây là cái phương diện của Bồ Tát Thừa cho mình mau tiêu tội chướng, thưa quý vị. Mình sám hối như vậy á thì một lạy nó có thể bằng mình lại suốt cả kiếp. Bởi vì xưa nay mình sám hối chỉ biết mong cho mình tiêu tội, bây giờ mình sám hối cho mình cùng hết thảy chúng sinh thì cái tội chướng nó mau tiêu hơn. Bởi vì trên căn bản là cái tội nó từ tâm độc ác mà tạo ra, bây giờ dùng cái tâm từ bi vì hết thảy chúng sinh thì cái năng lực này nó mau tiêu tội chướng rất là lớn. Và cái lợi ích thứ hai đó là đem lại cái sự an lạc, an vui cho những người thân cùng tất cả pháp giới chúng sinh. Thì cái điều này chắc chắn là có. Như trong kinh Địa Tạng dạy, chúng ta tạo ra 6 phần công đức thì người thân hưởng được bao nhiêu phần quý vị? Được bao nhiêu phần? Được 1 phần. Chúng ta lại 6 lại thì người thân hưởng được 1 lại, phải không quý vị? Không. Mà chúng ta lại được 60 lại, người thân hưởng được mấy lại? À, được 10 lại. Mà một thời như vậy chúng ta lại như vậy thì bao nhiêu? 60 hoặc là 120 thì người thân được hưởng được 10 hoặc 20 lại. Mà một ngày như vậy, một năm như vậy, suốt cả cuộc đời như vậy thì người thân hưởng được bao nhiêu lại? À, rất là nhiều lại. Thì mình tính theo cái kiểu quê mùa của mình gì đó, phải không quý vị? Mà không biết lại công đức bao nhiêu, nhưng mà cứ 6 phần công đức thì người thân hưởng được 1 phần. Nhưng mà cái công đức này nó nhiều không quý vị? À, rất là nhiều, chứ không phải là bình thường. Thì người thân mình cũng được hưởng. Thì nếu người thân mình ở trong đường địa ngục, ngà quỷ súc sinh, thì như trong kinh dạy đó, thì cũng được cái sự an vui. Mà đây chúng ta không phải chỉ vì người thân chúng ta sám hối không, mà vì hết thảy chúng sinh khắp ba cõi sáu đường, từ địa ngục cho lên tới cõi trời luôn, khắp pháp giới hư không giới chúng sinh luôn, thì cái lợi ích này nó sẽ đem đến cho tất cả chúng sinh. Thì cái năng lực, cái tâm nguyện sám hối hồi hướng của chúng ta, dù nó không có hình tướng, nhưng mà nó vẫn có cái năng lực, nó năng lực tác động đến những người thân cũng như khắp pháp giới. Mà quý vị thấy rằng, nếu mà chúng ta lại như vậy, thì có chư Phật Bồ Tát hiện ra con lại như vậy thì nó vô ích, nó không có tiêu tội chướng cho ông đâu. Thì quý vị có nên lại không quý vị? Lại không? Vẫn cứ lại thôi. Thực sự nếu mà không có tiêu tội cho mình, mà tiêu tội cho ông bà, cha mẹ, cho khắp pháp giới chúng sinh, thì chúng ta cũng nên làm. Bởi vì không có công ơn nào mà không hơn công ơn cha mẹ. Đức Phật dạy, dù cho chúng ta hai vai cõng cha cõng mẹ đi khắp hòn núi Tu Di suốt kiếp vô lượng kiếp, bây giờ cũng không đền đáp được công ơn cha mẹ. Huống nữa là mỗi ngày mình chỉ bỏ cái chú công mà mình lại sống ông bà, cha mẹ, thì có đáng là bao nhiêu đâu. Không có gì, đâu tính cho mình tiêu tội chi. Không có gì. Đó, cái điều đó là cái lợi ích thứ hai. Và cái lợi ích thứ ba đó là cái lại này nó không bỏ cái câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. À, không có bỏ, chúng ta lại nhưng mà chúng ta vẫn niệm được. Rồi chúng ta lại xuống và chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, thì nó không có bỏ cái câu hồng danh. Lại những danh hiệu các đức Phật khác thì chúng ta có thể bỏ câu hồng danh. Thực ra lại danh hiệu Phật nào cũng được có công đức, cũng được tiêu tội, cũng được vãng sinh cực lạc hết. Vì tất cả chư Phật đều đồng một công đức, nên chúng ta lại Phật nào cũng được. Nhưng bởi vì chúng ta xu hướng theo Phật, cái pháp môn tịnh độ, xu hướng cầu sinh về cảnh giới cực lạc, nên chúng ta vì cái nghiệp chướng chúng ta dày, cái tâm chúng ta loạn, nên chúng ta hướng về một chỗ, một cõi, tức là cõi cực lạc, hướng về một Đức Phật, tức là Phật Di Đà, thì cũng đồng như là hướng về mười phương chư Phật. Nên đây cho là chúng ta niệm Phật trực tiếp Đức Phật Di Đà, phải không quý vị? Lạy trực tiếp Đức Phật Di Đà, sám hối trực tiếp Đức Phật Di Đà, niệm trực tiếp hồng danh Đức Phật Di Đà, và hồi hướng cho mình cùng tất cả chúng sinh đồng vãng sinh về cõi nước cực lạc của Phật Di Đà. Thì đây là chúng ta không bỏ cái câu niệm Phật. Và cái nữa thì khi mà chúng ta lạy Phật, niệm Phật á, thì thưa quý vị, nó rất là dễ nhiếp tâm, rất là dễ nhiếp tâm. Và cái việc mà vừa lạy Phật vừa niệm Phật thì cái sự thành tâm của chúng ta nó rất là lớn. Cái quan trọng nhất của cái việc niệm Phật đó là quý vị biết gì không? Đó là phải thành kính và nhiếp tâm. Hai cái điều này mà nó đầy đủ thì cái năng lực tiêu tội chướng nó rất là lớn, và nó sinh ra vô lượng vô biên công đức. Thì chúng ta lạy Phật, xưa nay chúng ta lạy Phật là gì? Gì quý vị? Vì sám hối cho mình. Bây giờ chúng ta lạy Phật vì sám hối cho mình cùng tất cả chúng sinh. Thì cái lạy Phật của chúng ta nó tiêu trừ công, có tiêu trừ nghiệp chướng nó rất là lớn, và sinh ra vô lượng công đức. Xưa nay thì chúng ta niệm Phật cũng chỉ vì mình cầu sinh cực lạc, bây giờ chúng ta nguyện hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh. Rồi xưa nay chúng ta phát nguyện cũng chỉ vì mình, bây giờ chúng ta cũng vì hết chúng sinh. Thì cái là vừa lạy Phật vừa niệm Phật thì theo kinh nghiệm của đầu nhiệt thấy thì cái này nó rất là dễ nhiếp tâm và nó rất là thành tâm. Thưa quý vị, lạy Phật không phải là để thể dục, nhưng mà lạy Phật nó tự nhiên là cái môn thể dục rất là hữu hiệu. Không quý vị, lạy Phật mà nó quen rồi nó rất là khỏe, khỏe mạnh. Có đôi khi những gì mà huyết áp cao hay là những vị mà đứng lên ngồi xuống mà coi như là tê mỏi tay chân nữa, lạy Phật thời gian ở dứt mà nó có thể dứt nhiều cái bệnh nữa. Mà lạy Phật mà đều đặn thì nó rất là khỏe, thưa quý vị, nó không có cực khổ lắm đâu. Mà lạy Phật thì nó an vui, nó tăng cái sự cung kính mà nó tiêu nghiệp chướng rất là mau. Quý vị nên nhớ rằng nhất giả lễ kính chư Phật nghe, chứ không phải là nhị giả hay đưa xuống thập giả đâu nghe. Nhất giả lễ kính chư Phật, hay thường lạy Phật cho đời đời kiếp kiếp mình được ở, được gặp Phật, được thân cận chư Phật, nên quý vị phải thường lạy Phật. Cái lợi ích thứ ba đó là điều gì, muốn nói là không bỏ cái câu hồng danh Mô A Di Đà Phật. Rồi cái lợi ích thứ tư đó là cái nhân duyên để chúng ta phát tâm Bồ Đề. Trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị đã tụng chưa? Quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ chưa? Cái tiêu chuẩn để bản sinh về cõi cực lạc trong ba cái phẩm, tức là thường bối, trung bối, hạ bối đó, thì lấy cái gì làm đầu quý vị? Lấy cái gì làm đầu? Lấy cái phát tâm Bồ Đề làm đầu. Phát tâm Bồ Đề và sau đó rồi nhất hướng chuyên niệm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật cũng dạy Bà Vi Đề Hy là phải phát tâm Bồ Đề. Đó, không phát tâm Bồ Đề thì chưa vào cái cửa đại thừa. Không phát tâm Bồ Đề thì đừng mong vãng sinh cực lạc. Rất là khó, rất là hy hữu. Mà nếu có vãng sinh thì cũng chỉ ở biên địa và ở trong thai sinh thôi. Tất cả kinh điển đại thừa đều khuyến hóa tất cả chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Chúng ta vãng sinh về cõi cực lạc để làm gì quý vị? Để làm Phật, để tu làm Phật. Nên mà muốn mật Phật là cái quả, mà cái nhân đầu tiên đó là phải phát tâm, phát tâm Bồ Đề thì mới được thành Phật. Nên chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Mà phát tâm Bồ Đề là gì quý vị? Phát tâm Bồ Đề là sao? Phát như thế nào quý vị? Trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề là tu tất cả công đức vì hết thảy chúng sinh, tu tất cả công đức để được thành Phật, để hóa độ chúng sinh. Đó là phát tâm Bồ Đề. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho con cùng tất cả chúng sinh trong đường địa ngục dứt trừ tất cả ác nghiệp, thiện căn tăng trưởng, đồng vãng sinh Tây Phương, chóng thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Thì đây là cái nhân duyên chúng ta phát tâm Bồ Đề cho nó tương ưng với cái bản nguyện của Phật A Di Đà, của mười phương chư Phật. Rồi cái lợi ích thứ năm đó là cái giải oán kiếp. Thì quý vị thấy rằng cái oán kiếp của mình với gia đình, rồi với bạn bè, hàng xóm láng giềng, với khắp pháp giới chúng sinh, oán kiếp của mình với chúng sinh nó là vô cùng vô tận. Trong gia đình mình đôi khi nó nhiều có oán kiếp nữa, phải không quý vị? Nó cũng đủ, chúng ta tu nó cũng chướng đủ thứ cái chướng hết, chứ không phải là không đâu. Và cái oán kiếp mà chúng ta không có giải được thì tu nó khó vô cùng, phải không quý vị? Mình muốn tu nó cũng gặp toàn là những cái chướng ngại không, nên chúng ta phải giải oán kiếp. Mà oán kiếp bây giờ chúng ta không giải mà đến lúc lâm chung thì nguy hiểm vô cùng, phải không quý vị? Đến lúc lâm chung mà oán kiếp nó khởi lên thì chúng ta khó mà vãng sinh về cõi lành được. Mà đời sau chúng ta cũng khó khăn trong cái việc tu hành. Và nếu chúng ta có thành tựu đạo quả rồi, chúng ta cũng khó khăn trong cái việc giáo hóa chúng sinh. Nên quý vị phải giải oán kiếp. Quý vị đừng có nghĩ rằng khi mà mình thành Phật đạo rồi, mình chứng ngộ Phật pháp rồi thì mình có thể giáo hóa chúng sinh dễ dàng. Dù cho quý vị bay lên hư không người ta cũng chửi nó, ở quý vị chui xuống đất người ta cũng chửi. Nó đi trên đất sao không đi, đi chui xuống đất làm chi? Quý vị có phóng hào quang ra người ta cũng không có ngó đâu. Vì không có nhân duyên thì phải chịu thôi, không có giáo hóa được. Mà có nhân duyên thì thấy mặt nhau thì phát tâm liền, thưa quý vị. Nên chúng ta phải giải cho được cái oán kiếp. Mà cái oán kiếp á thì nó rất là nhiều. Thì như thưa quý vị, bây giờ chúng ta đến chúng nhà người nào đó, chúng ta đốt nhà người ta, cướp hết tiền của người ta, rồi làm hại người ta bệnh tật. Bây giờ chúng ta tới, chúng ta xin lỗi người ta cho không quý vị? Đốt hết nhà, đốt nhà cửa, cướp hết tiền của, rồi đánh đập người ta tàn tật, tới xin lỗi được không? Được không quý vị? Cũng có thể được, nhưng mà nó lâu lắm, khó lắm. Bây giờ chúng ta xô vô lượng vô biên chúng sinh xuống địa ngục, ngà quỷ súc sinh, bây giờ chúng ta tới xin lỗi được không? Ủa, hình như không có ai xô chúng sinh xuống địa ngục đâu, phải nói lộn. Có ai xô chúng sinh xuống địa ngục đâu quý vị? Không. có ai mà ác ôn dữ vậy, mình tu hành và ai xô chúng sinh xuống địa ngục quý vị phải không? Nhưng mà có không quý vị? Có xô chúng sinh xuống địa ngục không? Thầy cũng có xô chúng sinh xuống địa ngục nữa. Vô hiện vậy, nếu Bồ Tát tự nghĩ rằng tôi từ vô thị kiếp đến nay do ba nghiệp tham sân si đã tạo vô lượng ác nghiệp. Nếu cái ác nghiệp này mà có hình tướng thì khắp cõi hư không cũng chẳng thể đựng chứa hết được. Bồ Tát mà ác nghiệp đầy khắp hư không thì huống là mình phải không quý vị? Từ vô lượng kiếp đến giờ quý vị đã từng đi ăn trộm chưa? Có không quý vị? Thầy cũng đi ăn trộm mà biết bao nhiêu số kiếp rồi. Đi ăn trộm có phải đi một mình không? Còn rủ người ta đi nữa chứ, không? Đi rủ người ta đi nữa thì quý vị mà rủ, mình rủ người ta đi ăn trộm tức là mình xô chúng sinh xuống đường ngạ quỷ rồi phải không quý vị? Không, vô đưa đẩy chúng sinh xuống đường quỷ đói rồi. Từ từ vô lượng kiếp đến giờ chúng ta đã từng đi giết người chưa? Không những giết người mà còn giết cha mẹ, giết A-la-hán nữa chứ không phải là giết người không. Mà đâu phải đi mình đâu, cũng kết bè, kết đảng, kết đồ rủ nhau đi chứ phải không? Rồi có phải là chúng ta xô chúng sinh xuống địa ngục không? Nhưng mà cái này á, thì nó nhiều vô lượng vô biên luôn chứ không phải là bình thường. Bây giờ chúng ta đẩy chúng sinh xuống địa ngục, rồi người ta chịu vô lượng khổ, người ta ăn hồn sắc nóng, uống nước đồng sâu dưới đó, người ta kêu la, người ta than khóc như vậy. Bây giờ quý vị cầu xin sám hối được không quý vị? Cầu xin cho tôi tha tội cho tôi không được không? Cũng được, nhưng mà thưa quý vị lâu lắm. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Rồi xây dựng nhà lại cho người ta nè, cho tiền của người ta nè, cứu cho được cái bệnh tật của người ta nè, rồi làm cho người ta được an vui hơn cái lúc bình thường. Người ta có hoan hỷ không? Hoan hỷ. Thì bây giờ chúng ta xô chúng sinh xuống địa ngục rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải sám hối tất cả tội ác của chúng cho chúng sinh, thấy không? Sám mong cho chúng sinh được dứt trừ tất cả nghiệp, thiền căn tăng trưởng, đồng vãng sinh Tây Phương, chóng thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Không phải sám hối một ngày một bữa mà suốt cuộc đời mà vô lượng kiếp như vậy. Chúng sinh người ta có hoan hỷ không quý vị? Thì cái này nó mau giải oán kiết hơn không quý vị? Mau giải oán kiết hơn. Cái giải oán kiết này nó không phải giải với trong gia đình không, mà giải hết tất cả chúng sinh khắp ba cõi, sáu đường, mười phương và khắp cả ba đời luôn, rộng khắp pháp giới luôn. Giờ mà có ai người ta có người thân mất rồi, người ta thỉnh thầy tới xin cầu siêu giùm, thầy đi liền à? Không biết tới tụng bao nhiêu biến kinh biến chú đó rồi không biết siêu hay không, ai biết rồi, đi liền không có sợ gì hết á. Nhà người ta có con cái xì ke ma tí, nó thỉnh thầy tới cầu cho con được dứt cái xì ke ma tí, đi không? Dám đi không? Cầu cho người ta siêu á, chết rồi cầu siêu á thì nó dễ. Mà người ta đang sống sờ sờ đó mà vì xì ke ma tí nó cầu thầy tới cầu an cho con được, có dám đi không quý vị? Không dám đi đâu. Nhưng mà thầy đi đó, thầy đi. Mà quý vị không những thầy cầu được mà quý vị cầu cũng được, chứ không phải khó đâu. Ngày nay chúng ta cầu, ngày nay chúng ta lại sám hối như vậy, ngày mai người ta sẽ dứt liền. Quý vị có tin không? Tin không quý vị? Ngày nay chúng ta cầu, ngày mai nó dứt liền. Dễ ợt à? Không có khó. Nhưng mà với cái nghiệp nó nhẹ nhẹ, cái nghiệp mà nó còn mỏng quá phải không? Tí xì ke ma tí nó không phải là nghiệp nặng lắm đâu, hay là nghiệp cái tội bình thường không phải là nghiệp nặng, cũng không phải là nghiệp nhẹ. Nhưng mà cái duyên nó như vậy, có nghĩa là nếu mà cái nghiệp mà nó chỉ vừa vừa thôi á, chưa phải là định nghiệp mà nhẹ nhẹ, thì ngày nay chúng ta cầu á, quý vị lại ngày mai con nguyện dứt xì ke ma tí liền, phải không? Nếu mà nó nặng nó đi đâu vậy, quý vị phải lại một tháng, nặng nữa một năm, có khi nặng nữa thì phải suốt cả cuộc đời luôn. Thì đến lúc lâm chung, quý vị lâm chung rồi thì con diễn dứt được cái xì ke ma tí, được chưa? Nhưng mà nếu mà cái nghiệp vẫn nặng hung á thì sao? Chúng ta lại đến suốt cả cuộc đời nhắm mắt xuôi tay nữa, rồi ông xã cũng chưa có bỏ cái tật uống rượu, rồi đứa con mình nó cũng chưa có dứt được xì ke ma tí, coi như cũng mất toi đời, mất công, phải không quý vị? Nếu mà nghiệp nặng á thì thôi thua luôn, đến lúc lâm chung luôn thì nó cũng chưa có dứt được. Như vậy có mất công không quý vị? Không có mất công, không mất công. Quý vị nên nhớ rằng đứa con quý vị mà nó xì ke ma tí, nó hành hạ quý vị khổ suốt cuộc đời như vậy, không phải là nó chỉ làm khổ quý vị trong một đời này thôi đâu, mà đó là làm khổ quý vị đã nhiều đời rồi, mà không phải là đến đời này dứt, phải không? mà còn nhiều đời sau nữa. Thay vì chúng ta phải chịu nhiều đời nhiều kiếp, có khi cả vô lượng kiếp sau chúng ta phải chịu khổ với nó, nhưng nhờ kiếp này chúng ta lại Phật sám hối, ăn năn rồi hồi hướng như vậy, nên suốt cả cuộc kiếp này tuy nó không dứt nhưng mà kiếp sau nó sẽ dứt. Chúng ta sẽ không có chịu khổ trong trăm kiếp, ngàn kiếp, vô lượng kiếp sau. Phải không? Có giải oán kiếp không? Có giải. Vì nó không giải trong đời này, nhưng mà nó sẽ giải trong đời sau. Như vậy có mất công không quý vị? Không có mất công. Đó, phải không? Nó tùy thuộc vào cái nghiệp nặng hay là cái nghiệp nhẹ. Nghiệp nhẹ thì dứt liền, nghiệp nặng thì đến cuối cuộc đời nó mới dứt, hoặc là hai đời. Nhưng mà đại khái là có tu thì có tiến, có sám hối, có hồi hướng thì có giải oán kiếp. Nhưng mà nó tùy thuộc vào cái nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ, phải không quý vị? Nó đều có lời lạc hết, chứ không phải là nói tôi tụng kinh hay là tôi niệm Phật, tôi sám hối, tôi hồi hướng cho nó cả bao nhiêu năm trời luôn mà coi như nó chẳng có chuyển biến gì hết, coi như Phật không có linh. Có linh không quý vị? Không phải là không linh, nhưng mà có điều là cái nghiệp nặng quá, nó chưa có tiêu được hết thôi. Nhưng mà một lần đến lúc đủ duyên thì nó sẽ dứt, nó sẽ có chuyển biến. Và nó thay vì chúng ta phải chịu nhiều đời khổ thì chúng ta chỉ chịu trong đời này, hoặc là có khi chúng ta chỉ chịu một tháng, một ngày, một năm nào đó thôi, đúng không? Đó có chuyển biến. Rồi có phụ thuộc yếu tố thứ hai nữa là cái yếu tố chủ quan, đó là nơi cái năng lực của mình, hồi hướng như thế nào, sám hối như thế nào, có tha thiết hay không, có thành tâm hay không, có tinh tấn hay không, phải không quý vị? Cái năng lực mà chúng ta mà tha thiết á, thành tâm nữa, mà siêng năng nữa, thì có thể một lại chúng ta đoạn vô lượng sinh tử ác nghiệp, vô lượng cái oán kiếp. Nó còn tùy thuộc vào cái công năng tu hành chúng ta nữa. Rồi đôi khi chúng ta chỉ lại một bữa mà chúng ta nghỉ cả tháng á, thì nó mau tiêu tội không quý vị? Mau giải oán kiếp không? Nó cũng giải nhưng mà nó lâu. Một hai yếu tố, thứ nhất á, là cái nghiệp nặng á, thì nó lâu hơn, nghiệp nhẹ thì nó mau hơn, và cái năng lực công phu tu hành của chúng ta mà nó mạnh á thì nó sẽ mau hơn, và nếu mà nó yếu á hay là nó không có đều đặn á thì nó lâu hơn. Đó là giải oán kiếp. Mà đây là chúng ta không phải giải với người thân chúng ta, mà giải hết khắp chúng sinh ba cõi sáu đường và khắp mười phương luôn, ba đời luôn, ba đời. Chúng ta giải oán kiếp như vậy rồi á thì hy vọng rằng chúng ta trên bước đường tu hành nó sẽ thuận tiện, nó dễ dàng. Và quý vị nên nhớ rằng khi mà chúng ta làm cái việc này á, đến cuối đời và tương lai đời sau, chúng ta có duyên rất là lớn với chúng sinh khắp ba đời mười phương. Và chúng ta cái hành Bồ Tát Đạo nó rất là dễ dàng, và chúng ta sẽ thành tựu và làm được cái việc nó không thể nghĩ bàn được, thưa quý vị. Và chúng ta trừ được những oán kiếp với chúng sinh rất là lớn. Cái này chúng ta, nhưng mà con đường Bồ Tát Đạo thì chúng ta cũng phải trải qua, dù cho chúng ta đã vãng sinh về cõi cực lạc đi nữa thì chúng ta cũng phải đi hành Bồ Tát Đạo. Cái đó là con đường chắc chắn như vậy. Chúng ta có thành Phật rồi cũng thì hiện Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Cái đó là cái đường, con đường chắc chắn là như vậy. Mà không có giải oán kiếp với chúng sinh thì chúng ta dù có thành Phật đi nữa giáo hóa chúng sinh cũng không được. Như có những khi mà Đức Phật có như hiện, có nên nói tôi bị đau lưng, ông Ca Diếp thuyết pháp cho người ta đi, ngày Ca Diếp ngày thuyết pháp, người ta chứng ngộ liền. Đức Phật nói lúc đó không những ta mà mười phương chư Phật có hiện ra trước mặt những cái người đó thuyết pháp, người ta cũng không có ngộ được, không có nghe được. Nhưng mà ông Ca Diếp có duyên với cái người đó nên ta phải bảo ông Ca Diếp thuyết pháp thì người đó được ngộ đạo. Đó quý vị phải biết, phải giải oán kiếp với chúng sinh. Khi mà giải oán kiếp rồi thì ra đời á quý vị không cần nói gì, gặp mặt là người ta phát tâm liền. Nên đây là cái phương tiện để chúng ta giải oán kiếp với hết thảy chúng sinh. Bây giờ thì cái nữa là trong một lại á thì chúng ta gồm có cả cái phần sám hối cho mình, cho người, rồi cái cả cái hồi hướng đây á thì chúng ta phải biết rằng cái quyết định cái việc vãng sinh là cái gì quý vị? Quyết định cái việc vãng sinh là gì? Tức là cái tín và cái nguyện. Còn cái phẩm mà cao hay thấp á là do cái công năng tu hành là nhiều hay ít, không quý vị? Cái tín cái nguyện là cái yếu tố quyết định vãng sinh. Mà đây chúng ta có đủ tín nguyện chưa, tín chưa quý vị? Chúng ta đã có cái tín rồi. Còn chúng ta đây là chúng ta không phải nguyện một lần, mà chúng ta nguyện trong từng một lại. Mà khi xưa nay chúng ta nguyện vì mình vãng sinh về cõi Cực Lạc, bây giờ chúng ta vì khắp chúng sinh khắp ba cõi sáu đường, vì cả người thân ông bà cha mẹ nữa, nguyện cầu vãng sinh trong từng một lại như vậy, suốt cả cuộc đời như vậy, thì chúng ta có thành tựu được cái nguyện lớn không quý vị? Cái nguyện mà chúng ta vì mình á, thì cái nguyện đó bình thường, không nói rồi. Đây là chúng ta nguyện vì khắp ba đời mười phương, khắp tất cả chúng sinh, thì cái nguyện này tương ưng với cái bản nguyện từ bi của Phật, thì cái nguyện này nó mau chiêu cảm không quý vị? Có hợp với bản nguyện của Phật không? À, hợp với bản nguyện chúng Phật. Rồi chúng ta lạy Phật á, thì xưa nay là vì mình, bây giờ vì hết thảy chúng sinh, trong đó có mình nữa, thì nó tương ưng với cái bản nguyện của Phật. Và chúng ta sám hối, xưa nay chúng ta sám hối cho mình mau tiêu tội, bây giờ chúng ta sám hối cho tất cả người thân khắp chúng sinh, thì cái sám hối này nó mau tiêu tội rất là lớn. Rồi vì xin nói lại á, thứ nhất á, là mau tiêu tội chướng cho mình. Cái lợi ích thứ hai đó là đem lại cái sự an lạc, cái mong cho tất cả chúng sinh đều được tiêu tội cho tất cả chúng sinh. Và cái thứ ba nữa là không bỏ rời cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Có người sẽ nghĩ rằng thôi niệm Phật A Di Đà là đủ rồi, Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi, cần gì phải thêm những cái lời nguyện đó chi, cho nó không có được bất nhất tâm bất loạn, phải buông hết nó mới được nhất tâm bất loạn. Câu A Di Đà là đủ rồi, câu A Di Đà được vãng sinh, câu A Di Đà là thành Phật rồi, thêm mấy đó là chi nữa. Nhưng mà thưa quý vị, quý vị tụng, quý vị niệm Phật A Di Đà rồi, quý vị có đi có tụng kinh thêm không? Muốn vãng sinh về thượng phẩm thì phải tụng kinh thêm. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, quý vị có tụng kinh không? Tụng kinh có xưng Đấng Pháp Vương Vô Thượng không? Đấng Pháp Vương Vô Thượng có phải là Nam Mô A Di Đà Phật không? Đâu phải Nam Mô A Di Đà Phật. Thế sao không buông luôn đi, để cho được nhất tâm bất loạn. Có tự quy y không? Rồi tự quy y có phải là Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Rồi có hồi hướng không? Hồi hướng nó nằm đâu phải Nam Mô A Di Đà Phật. Phải giữ nguyên cái chuyện Nam Mô A Di Đà Phật thôi, để cho được nhất tâm bất loạn, đừng có thêm mấy đó là chi. Rồi quý vị đi niệm Phật về, rồi ông xã quý vị hỏi đi đâu về vậy? Quý vị Nam Mô A Di Đà Phật. Đi sao lâu về vậy? Nam Mô A Di Đà Phật. Đi với ai? Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi ông cho quý vị đi theo Phật A Di Đà luôn, được không quý vị? Mà đã trả lời thì mở miệng ra thì nó không phải Nam Mô A Di Đà Phật, thì thành đáng loạn tâm, đúng không quý vị? Nhưng mà có nói không quý vị? Nói không? Trả lời không? Trả lời thì không phải là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi quý vị có đi chợ, ra chợ sách cái giỏ, ra chợ cứ đứng miết như vậy, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi người ta bỏ tàu hũ dưa leo vô, cái bỏ vô giỏ sách đem về đó. Mà nếu mà hỏi giá trả, còn trả giá nữa là coi như là không có phải là Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Sao không buông luôn giùm đi? Không có gì. Giữa cuộc đời này nó nhiều, còn nhiều cái lắm quý vị, không có dễ dàng gì buông đâu. Nên nhưng nói như vậy không có nghĩa là cái gì chúng ta cũng ôm hết, chúng ta phải buông hết, buông hết. Nhưng mà cái mà không thể buông thì chúng ta phải giữ thôi. Mà cái trả giá hay là cái trả lời hay là cái ra chợ hay là nói này nói kia đó, nó đâu có bằng, nó có lợi ích bằng cái Nam Mô A Di Đà Phật cho con cùng tất cả chúng sinh, cho ông bà cha mẹ dứt trừ tất cả nghiệp, thiện căn tăng trưởng, đồng vãng sinh Tây Phương, chóng thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Cái câu đó là cái câu sám hối cho mình, cho người. Cái câu đó là cái lời phát nguyện vãng sinh. Mà sao chúng ta lại bỏ đi? Cái kia chúng ta còn bỏ không được nữa cái này. Phải là chúng ta suốt ngày 24 tiếng, hàng ngày 24 tiếng là chúng ta chỉ nguyện miết gì đâu, phải không? Thì chúng ta chỉ nguyện trong một thời, một giờ nào đó thôi. Rồi ngồi ra đi, đứng nằm ngồi chúng ta niệm Phật. Mắc gì đâu. Ngài Ấn Quang, Ngài khuyên chúng ta chỉ nên niệm Phật A Di Đà thôi. Nhưng mà bản thân của Ngài mỗi ngày, Ngài cũng trì 108 biến chú Đề Bi à. Rồi Ngài có vãng sinh không quý vị? Tổ thứ 13 của tịnh độ đó. Rồi Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, mỗi ngày Ngài tụng, Ngài niệm 100.000 câu Phật hiệu. Nhưng Ngài còn làm tất cả những công khóa khác, 108 công khóa khác. Như là mỗi ngày tụng một quyển Pháp Hoa nè, rồi trước tác kinh điển, rồi sách, rồi kinh sách rồi nè, thuyết pháp nè, rồi thí thực cô hồn, rồi tất cả làm tất cả các việc. Nhưng Ngài vẫn làm tổ tịnh độ như thường. Ngài được vãng sinh không? Cũng được vãng. Rồi Ngài có bị loạn tâm không? Đi cũng như nói như là thiền á, rồi gì cũng bằng phép nói, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói năng động tình thế an nhiên. các ngài cũng được tâm bụi như thường, phải không quý vị? Chúng ta thì cái duyên chúng ta, cái lực của chúng ta nó chưa được như vậy, nên chúng ta phải buông. Nhưng mà những cái lời sám hối phát nguyện thì buông chi quý vị? Những lợi ích vô cùng như vậy thì chúng ta không có thể buông được. Mà ngày hôm qua này cũng vậy, chúng ta cũng có thể nên tụng kinh. Mà đã có tụng kinh thì cái câu phát nguyện này cũng không nhất thiết là chúng ta phải bỏ. Rồi đó là cái những cái lời đại diện trình bày cho quý vị về lợi ích của cái sám hối này. Cái này đây là cũng chỉ là cái phương tiện thôi, quý vị nào thấy đồng cảm thì chúng ta hành trì. Thế thì quý vị biết rằng cái nghiệp của chúng ta rất là lớn. Bây giờ chúng ta phải sám hối cho nó tiêu lần cái nghiệp chúng ta, phải không? Bây giờ cái nghiệp của chúng ta từ vô lượng kiếp đến giờ chúng ta tạo ra, lẽ ra là từ vô lượng kiếp trước chúng ta phải sám hối nó đi, nó mới tiêu, chứ bây giờ chúng ta sám hối thì làm sao cho nó tiêu được quý vị? Có tiêu được không? Cái nghiệp quá khứ đã tạo, phải quá khứ sám hối, bây giờ hiện tại sám hối nó có tiêu không quý vị? Làm sao tiêu? Tội đã qua rồi, làm sao tiêu được? Tiêu không quý vị? Nó sẽ tiêu. Bởi vì sao? Vì cái tội từ đâu khởi? Tội từ tâm khởi. Đem tâm sám, tâm đã tình, thời tội thời điền tiêu. Nhưng mà tâm quá khứ thì bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai cũng bất khả đắc. Mới nói trong một niệm tôi thấy ba đời, tất cả các đánh nhân sư tử cũng thường vào trong cảnh giới Phật như huyễn giải thoát, như hiện giải thoát vào oi lực. Trong các cực vi đầu sợi long xuất hiện trang nghiêm ba thuở, mười phương trần sát các đầu long tôi đều tham nhập để nghiêm tình. Thực ra ba đời nó chỉ ở trong một cái ý niệm thôi. Nên Phó học Einstein mới nói rằng cái mà ngày hôm qua tôi ở nhà, hôm nay tôi ngồi đây, thực ra cái ngày hôm qua nó không có tồn tại, nó chỉ là một cái ý niệm thôi. Chính vì vậy mà Đức Phật có thể biết chúng ta từ quá khứ chúng ta ở đâu, làm gì, rồi tương lai khi nào thành Phật, ở đâu, ở quốc độ nào đó. Nên ba đời nó chỉ ở trong một niệm tâm thôi. Thì thưa quý vị, cái tội quá khứ chúng ta sám hối nó tiêu không? Thế thì từ vô lượng kiếp đến giờ chúng ta có công đức không quý vị? Có công đức không quý vị? Có không? Có công đức. Thế thì công đức từ vô lượng kiếp đến giờ hồi hướng được không? Cái tội từ vô lượng, cái tội nó từ tâm nó khởi ra phải không? Cái công đức nó từ đâu khởi ra quý vị? Thì cái công đức nó cũng do tâm tạo ra, tội cũng do tâm tạo ra. Cái tội từ sám hối á, từ vô lượng kiếp đến giờ mình, bây giờ mình sám hối nó tiêu, thì công đức từ vô lượng kiếp đến giờ mình hồi hướng được không? Được không quý vị? Được không? Vì cái tội nó từ nơi tâm mà nó khởi ra, mà cái tội quá khứ mình sám hối được, thế công đức nó cũng từ nơi tâm tạo ra, công đức từ quá khứ bây giờ mình hồi hướng được chứ, không? Nhưng mà thưa quý vị, từ vô lượng kiếp đến giờ quý vị có từng chỉ người ta qua đường chưa? Chỉ người ta qua đường chưa? Ai hỏi có chỉ qua đường không? Cái này có công đức không? Có chứ sao không? Đó là khi chỉ người ta qua đường rồi có chấp tay nguyện đem công đức này cho con cùng chúng sinh đồng vãng sinh về cõi cực lạc, có không? Khi dẫn chỉ người ta qua đường nói nguyện đem công đức này cho con được vãng sinh về cõi cực lạc, có không? Rồi quý vị phụng dưỡng cha mẹ đến khi cha mẹ quá vãng rồi có công đức không? Có không? Rồi có nguyện đem công đức này cho con cùng chúng sinh được vãng sinh về cõi cực lạc không? Có không quý vị? Chứ không quá. Mà nếu có rất là ít, không? Nhưng mà mấy cái này có nhiều không quý vị? Mấy công đức này có nhiều không? Từ vô lượng kiếp giờ chúng ta cũng từng bố thí, cúng dường, in kinh, tạo tượng, rồi ăn chay, niệm Phật, làm lành, đánh giữ, tạo vô lượng vô biển công đức, nhưng phần đông chúng ta chưa biết hồi hướng. Bây giờ chúng ta hồi hướng được không? Nhưng mà xưa nay chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng tất cả đệ tử và chúng sinh đồng thành Phật Đạo. Tức là công đức này, tức là công đức vừa mới tụng kinh hoặc niệm Phật xong. Chứ đâu có công đức từ quá khứ. Nhưng mà từ quá khứ đến giờ chúng ta nhiều vô lượng vô biên. Bây giờ chúng ta tạo công đức nó đã khó rồi, không? Trong khi chúng ta từ vô lượng kiếp giờ chúng ta có vô biên công đức, chứ không phải là ít, phải không? Đầy khắp hư không pháp giới luôn. Bây giờ hồi hướng làm sao? Bây giờ hồi hướng nha. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đem công đức này, tức là công đức mình mới tụng kinh, niệm Phật, trì chú hay là làm lành, bánh giữ gì đó, con xin đem công đức này cùng công đức của con từ vô lượng kiếp đến nay và cả đời vị lai. Vì đời vị lai nó cũng là ở trong một niệm tâm thôi. Dù nhỏ như vi trần, con xin gom hết lại một chỗ, con xin đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh. Nhờ công đức này cho con cùng tất cả chúng sinh tất cả nghiệp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, đồng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, mau thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Được chưa? Được không quý vị? Gồm hết tất cả công đức của mình từ vô lượng kiếp đến giờ, dù nhỏ như vi trần, tức là hột bụi đó, cũng xin đem gom lại hết, hồi hướng cho chúng sinh, nguyện mình cùng chúng sinh đồng vãng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo. Được chưa? Thì nó có chuyển về Cực Lạc không quý vị? Có chuyển không? À, nó sẽ chuyển. Bởi vì sao? Bởi vì cái công đức nó tạo ra từ nơi cái tâm, phải không quý vị? À, nó cái rồi cái tâm nó hướng đâu thì công đức nó hướng đó. Giờ chúng ta tạo cái công đức mà chúng ta mong cho được mình giàu sang thì sao? Thì công đức nó vô chỗ giàu sang. Chúng ta tạo công đức mà chúng ta thấy người ta làm quan làm tướng, chúng ta thích làm quan làm tướng, công đức vô chỗ làm quan làm tướng. Chúng ta muốn được lên trời thì công đức nó chuyển lên trời. Nhưng mà khi nào chuyển lên hay là khi nào cũng được á thì sao? Đủ duyên thì nó được. Đủ duyên thì nó được, nhưng mà nó chắc chắn là nó được. Nên quý vị tạo công đức mà muốn giàu sang thì nó sẽ được, trước sau gì nó cũng được giàu sang. Rồi muốn làm quan thì được làm quan, muốn lên trời lên trời. Nhưng mà khi nào đủ duyên á thì nó sẽ được. Còn nó khi nào thì không biết, đó nó sẽ được. Thì công đức nó từ tâm nó tạo, mà tâm hướng đến đâu thì công đức nó chuyển đến đó. Bây giờ quý vị chúng ta ha, chúng ta không từ vô lượng kiếp, giờ chúng ta có vô lượng vô biên công đức. Bây chúng ta không có muốn giàu sang phú quý, không muốn được làm quan, không muốn lên trời gì nữa, vì lên trời cũng rớt xuống cái bịch thôi, phải không? Bây giờ chúng ta chỉ muốn về Tây Phương thôi. Chúng ta nguyện đem công đức từ vô lượng kiếp giờ chúng ta gom hết hồi hướng cho chúng sinh, nguyện của mình cùng chúng sinh về cõi Cực Lạc. Thì nó có chuyển về không quý vị? À, nó sẽ chuyển về cõi Cực Lạc cho mình. Ngày nào, lại nào cũng vậy. Và suốt cả cuộc đời như vậy, chúng ta hồi hướng miết thì nó sẽ chuyển lần, chuyển miết về cõi Cực Lạc luôn. Đến lúc lâm chung thì nó sẽ hiện ra, nó theo cái nguyện của mình. Thế thì công đức từ vô lượng kiếp đến giờ có nhiều không quý vị? Có nhiều không? Rất là nhiều, đầy khắp hư không pháp giới chứ không phải là ít. Thế thì giả sử gom cái công đức từ vô lượng kiếp đến giờ mà dù bằng cái vi trần thôi, nhưng mà gom hết lại thì nó nhiều, rất là nhiều, phải không quý vị? Giả sử như cái công đức đó nó đầy bằng một cái ly gạo đi, nó nhiều bằng một cái ly gạo, thì bây giờ chúng ta gom lại cho mình thì được ly gạo, mà chúng ta hồi hướng hết cho khắp pháp giới chúng sinh thì chúng ta còn bao nhiêu hột? Còn bao nhiêu hột quý vị? Nửa hột phải không? Chưa được một nửa hột nữa. Gom lại cho mình thì được một ly gạo phải không? Một lon gạo, mà chúng ta hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh thì chúng ta còn được đâu bao nhiêu? Thôi đừng có hồi hướng cho chúng sinh, để cho mình thôi, chừng đó là đủ tiêu chuẩn về cõi Cực Lạc rồi, không biết có đủ chưa nữa. Hồi hướng cho chúng sinh hết rồi thì còn đâu mà công đức. Nên chúng ta đừng có hồi hướng cho chúng sinh, mà chúng ta phải để gom lại cho mình thôi, chứ không hồi hướng là mất hết, còn có mấy hột cũng không đủ nữa, chứ đừng có nói mà nửa hột. Thưa quý vị, có hai vợ chồng của ông bà lão đó có còn một cái khố rách cuối cùng để đi ăn xin. Khi nghe Đức Phật đến thì cũng phát tâm cúng luôn cái khô rách đó luôn. Phật mới đưa cái tay ra tới nhà của cái gia đình đó để đốn cái khố đó, nhận cái khố đó. Thì trong lúc đó thì có ông vua, ông chở một xe lụa là châu báu vô cúng dường Đức Phật. Đức Phật cũng đốn tiếp bình thường. Cái lụa là châu báu thì nó quý hơn cái khô rách. Ở công đức của hai người thì ai hơn? À, cái bà cúng khô rách đó hơn. Bởi vì sao? Vì bà cúng xong cái khố đó thì coi như bà cũng mất luôn cái đường đi ăn xin luôn. Thì do cái gì lớn? Cái tâm nó lớn. Cái công đức nó lớn do đâu? Do cái tâm nó lớn, phải không? Bây giờ chúng ta gom cái công đức lại bằng một cái ly gạo, gom cho mình thiển được ly gạo, phải không? Mà hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh á, thì sao cái tâm mình nó sao? Khi mà chúng ta hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh thì cái tâm mình nó sao? Nó rộng ra khắp pháp giới hư không luôn. Thành ra không phải được mà còn một lon gạo, mà nó thành ra khắp pháp giới cái ly gạo luôn, khắp hư không có ly gạo luôn, chứ không phải là còn nửa hột đâu. Cái nguyên lý đó quý vị phải nắm vững nha, nắm vững cái nguyên lý đó. Mà cái nguyên lý này có đúng theo cái nhân quả không quý vị? Đúng không? À, bây giờ chúng ta gom lại là nó đã nhiều rồi, mà chúng ta hồi đầy khắp hư không rồi, mà chúng ta hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh nữa thì nó thành ra khắp pháp giới hư không, cái hư không luôn, thì nó đã nhiều chứ quý vị? À, rất là nhiều. Con người xin nguyện đem cái công đức giờ công đức này cho con cùng tất cả chúng sinh tất cả nghiệp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, đồng vãng sinh Tây Phương, chóng thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Thì những cái công đức này nó sẽ chuyển về cõi Cực Lạc. nó chuyển về cõi cực lạc. Thì đến lúc lâm chung á, những ác nghiệp của chúng ta hồi nãy sám hối nó còn bằng bao nhiêu, tội mồn như đá mài dao, phước lành thêm lớn càng cao càng dài. Cái tội của mình nó mồn lần sám hối như vậy, mồn lần rồi còn như cục đá nhỏ thôi. Còn có phước của chúng ta dùng cái phương tiện thiền xảo hồi hướng Bồ Tát Thừa để cho nó lớn lên vô lượng vô biên, nó như một cái chiếc tàu lớn vậy, thì nó đủ sức để nó cứ chở cục đá qua sông không quý vị? Đủ sức không? Cái tội mình á thì nó ngày một nó tiêu mòn lần như cục đá nhỏ, phước của mình ngày một nó lớn lên như cái chiếc thuyền lớn vậy, thì đến lúc lâm chung á, những ác nghiệp của chúng ta nó không đủ sức để nó chi phối được những cái thiện nghiệp, mà những cái thiện nghiệp này nó đủ công năng để nó bạc những cái ác nghiệp chúng ta ra. Vì cái ác nghiệp quá nhỏ mà cái thiện nghiệp quá lớn thì nó dẫn chúng ta về cõi cực lạc. Nó dẫn sao? Sao nó dẫn như thế nào quý vị? Nó vì nó theo cái nguyện của mình. Nó theo cái nguyện, vì mỗi ngày như vậy, mỗi lại như vậy, mỗi thời như vậy, suốt cả cuộc đời như vậy, mình hồi hướng miết như vậy, thì nó theo cái nguyện, đến lúc lâm chung thì cái phước nó sẽ chuyển và cái tội nó tiêu. Và cái phước đó, theo cái nguyện của mình, nó sẽ đem cái công đức từ vô lượng kiếp đến giờ, và cái công đức mà mình dùng cái phương tiện thiện xảo mình hồi hướng đó, hồi hướng khắp chúng sinh nó lớn lên, và nó sẽ đẩy hết tất cả nghiệp ra, và nó chuyển mình về cõi cực lạc. Được chưa? Về cõi cực lạc để làm gì? Về cõi cực lạc để trước hết là an hưởng cái cảnh an nhàn và để thành tựu quả vô thượng bồ đề để cứu độ tất cả chúng sinh. Kinh Vô Lượng Thọ cũng như kinh điển Đại Thừa khuyên chúng ta đều phải phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề tức là gì? Bồ đề gì dữ vậy? Là giác đó. Bồ đề tức cái quả bồ đề là gì? Tức là quả Phật. Khuyên chúng ta phát tâm bồ đề tức là chúng ta phải phát cái tâm là tạo cái nhân, rồi cái quả đức là chúng ta phải thành Phật. Phải không quý vị? Nguyện sinh tình độ Di Đà, hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình, hoa khai ngộ pháp vô sinh, cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta. Chừng đó đủ rồi, đủ chưa quý vị? Chứ cần gì phải nguyện đem công đức tạo ra hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ, con cùng muôn loài thân sơ đồng thành Phật đạo đến bờ an vui. Quý vị thấy Đức Phật ngồi trên chính điển bùng hiu luôn. Ở trên cõi cực lạc thì mình vô lượng vô biên sung sướng, vô lượng thần thông sống đời đời kiếp kiếp không già không chết. Trong khi Đức Phật Bổn Sư chúng ta tu vô lượng vô biên số kiếp, làm những hành khó làm, coi như là trải qua vô số kiếp như vậy, đến lúc thành Phật giáo hóa 49 năm nhập Niết Bàn, chi bằng chúng ta ở cõi cực lạc thôi. Không, chứ lành Phật chi nữa. Nhưng mà mười phương tất cả chư Bồ Tát đều phát nguyện, dù ở trong địa ngục vô số kiếp cũng không quên mất chí nguyện thành Phật. Dù cho chịu khổ trong địa ngục thì có ngày chịu được, nhưng mà chí nguyện thành Phật thì không bao giờ buông bỏ. Tất cả kinh điển Đại Thừa, dù đó là kinh điển Tịnh Độ, cũng đều khuyên tất cả chúng ta đều phải phát tâm bồ đề đó. Rồi trong kinh, nhưng mà phát vì sao mà người ta lại thích cái quả bồ đề dữ như vậy quý vị? Cái quả bồ đề như thế nào? Thì trong trong kinh Hoa Nghiêm có cái phần tán thán cái công đức của Phật như thế này. Mà trong thập chú lân nghiêm sau khi tụng xong thì chư tăng ở chùa thường hay tụng, đó là: sắc trần tâm nghiệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượn phong khả kế, vô năng thuyết Phật tận công đức. Cái tâm niệm nhiều như bụi trong các còi nước có thể đếm biết được, nước trong biển lớn có thể uống hết được, hư không có thể đo lường được, gió có thể buộc được, nhưng mà không thể nào mà tính đếm được cái công đức của Phật. Quý vị thấy cái lời này tán thán có quá không quý vị? Hư không mà có thể đo lường được, gió có thể buộc được, nhưng mà không thể nào tính đếm được cái công đức của Phật. Quý vị thấy tán thán có quá không? Trong khi Đức Phật Bổn Sư mình dạy đó, mà tán thán như vậy thì thôi hơi quá. Nhưng mà thưa quý vị, không có quá, không có quá. Mà trước hết á, thì đạo diệt xin nói về cái công đức của Phật. Tại sao chư Bồ Tát đều ghiền cái quả Bồ Đề vậy quý vị? Ai cũng thích thành Phật như vậy, thì chúng ta cũng đều phát nguyện thành Phật như vậy. Thế thì quý vị biết cái công đức của Phật chưa? Biết công đức của Phật chưa? Chắc phần đông là chưa nghe công đức của Phật. Thực ra cái công đức của Phật thì không thể nào tán thán cho hết được. Vô năng thiết Phật tận công đức, làm sao chúng ta tán thán cho hết được? Hôm nay đạo diệt chỉ phương tiện y kinh, chỉ trình bày lại vài cái lời, được gọi là tạm dùng cái lời thôi, để tán thán cái công đức của Phật. Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, Bồ Tát mà chứng 32 địa, tức là thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng và thập địa. Thập địa là gì? Tức là từ sơ địa cho đến thập địa.
sơ địa là, hay còn gọi là hoan hỷ địa. Bồ Tát sơ địa thì chứng được bách pháp minh môn, giống như là Bồ Tát với cái vị mà được vãng sinh lên thượng phẩm thượng sinh đó, thì được mười phương chư Phật thọ ký, có thể hiện 100 cái thân Phật ở trong 100 thế giới không có Phật để hóa độ chúng sinh. Bồ Tát đệ nhị địa thì có thể hiện 100.000 cái thân Phật ở trong 100.000 thế giới không có Phật để hóa độ chúng sinh. Bồ Tát đệ tam địa, tứ địa, ngũ địa cho đến đệ bát địa, hay còn gọi là bất động địa. Bồ Tát đệ bát địa, bất động địa đó. Bất động địa có nghĩa là sao quý vị? Bất động địa có nghĩa là ngài đối cảnh mà ngài không nhiễm trước thì gọi là bất động địa. Ngài không có còn thối chuyển trên quả vô thượng bồ đề nên gọi là bất động địa. Bất động địa nó rất là nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa chính của nó, bất động có nghĩa là sao? Tức là không động thân, không động tâm, nhưng mà vô lượng vô biên thế giới, có vô lượng vô biên chúng sinh. Chúng sinh nào đáng dùng thân Phật để hóa độ thì ngài hiện thân Phật để hóa độ. Đáng dùng thân Bồ Tát, thân Văn Diên Giác, thân trời rồng, quỷ thần, A-tu-la, địa ngục, ngà quỷ, súc sinh, tất cả thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, tất cả thân tướng đáng dùng thân nào hóa độ thì ngài nhập nhất thiết sắc thân tam bội hóa độ chúng sinh. Có chúng sinh có vô lượng vô biên thì cũng có vô lượng vô biên ngôn ngữ, ngài nhập nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn Đà La Ni thì có thể ngài hiện ra tất cả âm thanh để ngài hóa độ. Ngài dùng tất cả âm thanh, vô lượng vô biên cái sắc tướng, vô lượng vô biên cái thần thông, vô lượng vô biên cái phương tiện thiền xảo để hóa độ chúng sinh. Trong một sát na, tức là một tích tắc đó, Bồ Tát Đề Bát Bất Động Địa dù không động thân, không động tâm, nhưng mà có, ngài có thể độ chúng sinh đầy khắp hư không pháp giới, ra khỏi sinh tử, thậm chí đến thành Phật. Đây là giống như trong kinh gì quý vị? Giống kinh gì quý vị? Phẩm kinh gì đó? À, kinh Phổ Môn. Đó, đây là Bồ Tát Đề Bát Bất Động Địa. Đề Bát Bất Động Địa thì đã chứng vô sanh pháp nhẫn rồi đó quý vị. Thì ngài hiện được như vậy. Vì sao ngài hiện được như vậy quý vị? Ngài chứng vô sinh rồi. Bề bắc quan đồng địa chứng rốt ra cái vô sinh pháp nhẫn rồi. Chứng vô sinh pháp nhẫn là sao? Thì vô sinh tức là không sinh, không diệt, không đến, không đi. Đây là trò việc chỉ dùng cái lời thôi, lời văn thôi. Không sinh, không diệt, không đến, không đi, đó mới gọi là vô sinh. Giống như mặt trăng ở trên trời, quý vị thấy không? Mặt trăng trên trời có một, nhưng mà khắp trần gian này chỗ nào có nước thì đều có bóng mặt trăng. Thực ra cái mặt trăng nó không có ý là nó vô trong hồ. Mặt trăng nó có ý muốn vô hồ không quý vị? Nó khởi cái ý vô hồ không? Nó có chui vô hồ không? Vô. Rồi có hồ nó có ý giữ, có giữ cái bóng mặt trăng trong đó không? Nó không có ý giữ. Nhưng mà tự có mặt trăng, có nước đủ duyên đủ nhân thì tự nhiên có bóng mặt trăng trong nước. Mặt trăng thì có một, mà bóng mặt trăng thì vô lượng vô biên. Cũng giống như vậy, Bồ Tát Đề Bát Bất Động Địa dù không đồng thân, không động tâm, nhưng mà vô lượng vô biên chúng sinh, khi mà tâm thủy chúng sinh thanh tịnh theo cái bản nguyện của Bồ Tát, khi được thành tựu rồi thì chúng sinh đáng dùng thân nào, hoặc đáng dùng âm thanh nào, đáng dùng cái hình tướng gì thì tự nhiên được thấy Bồ Tát khắp hư không pháp giới. Đây là đã chứng vô sinh pháp nhẫn, không đến, không đi, không sanh, không diệt, đó mới gọi là vô sinh. Bồ Tát trong một sát na không động thân, không động tâm mà độ chúng sinh đầy khắp hư không pháp giới, ra khỏi sinh tử, thậm chí đến thành Phật. Công đức có tính đếm được chưa? Nhưng mà Bồ Tát này, Bồ Tát Đề Bát Bất Động Địa công đức vô lượng vô biên, nhưng mà vẫn không biết được cái chỗ dở chân lên, dở chân xuống của Bồ Tát Đề Cửu Địa, hay còn là Càn Huệ Địa. Thế Bồ Tát Càn Huệ Địa sao quý vị? Công đức như thế nào? Bồ Tát Đề Bát Địa mà vẫn không biết cái chỗ giữa chân lên giữa chân xuống của Bồ Tát Đề Cửu Địa, hay còn gọi là Càn Huệ Địa. Nhưng mà Bồ Tát Đề Cửu Địa lại không biết cái chỗ giữa chân lên giữa chân xuống của Bồ Tát Đề Thập Địa, hay còn gọi là Pháp Vân Địa. Bồ Tát Pháp Vân Địa mà giữa chân lên giữa chân xuống thì vô lượng chúng sinh thành Phật. Thế thì quý vị tính đếm được công đức của Bồ Tát Pháp Vân Địa chưa? Có Bồ Tát mới hỏi ngài Kim Cang Tạng như thế này: bằng ngài Kim Cang Tạng, Bồ Tát Đề Bát Đề Thập Địa, hay còn gọi là Pháp Vân Địa, công đức vô lượng vô biên như vậy, thế thì công đức của Phật như thế nào? Ngài Kim Cang Tạng ngài mới không có diễn tả công đức, ngài mới quở như thế này: ông chớ có đem nước trong lỗ chân trâu mà đem sánh với cái nước trong bốn biển lớn. Ông chớ đem cái công đức của Bồ Tát để thập địa mà sánh với công đức của Phật. Bồ Tát dù sơ phát tâm cho đến sát na trước khi thành Phật, cái công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, nhưng vẫn không sánh bằng một phần vô lượng vô biên cái công đức của Phật vừa mới chứng Phật quả làm lợi ích cho chúng sinh. Quý vị cho rằng vỗ tay tán dương công đức của Phật. Nào quý vị thấy cái tính đếm công đức của Phật được chưa? Công đức của Phật vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn được. Đó, quý vị phải biết như vậy. Thế thì chúng ta nghe công đức của Phật như vậy, chúng ta cũng phát nguyện thành tựu được như Phật như vậy. Để làm gì quý vị? Để dập tắt hết tất cả lửa trong địa ngục, dứt trừ tất cả khổ trong ba cõi sáu đường, cứu hết tất cả chúng sinh ra khỏi ba đường khổ. Chính vì vậy mà Bồ Tát mười phương dù cho chịu khổ trong ba đường khổ, coi như trong đường địa ngục vô lượng kiếp, nhưng vẫn không quên mất chí nguyện thành Phật như vậy để độ chúng sinh. Hôm nay quý vị nghe công đức của Phật rồi phải không? Như vậy đó. Lâu nay chúng ta cũng nguyện đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, nhưng mà phần đông chúng ta chỉ nguyện có miệng thôi, chứ chỉ chủ yếu là vãng sinh Tây Phương thôi. Nhưng mà cũng nguyện thành Phật, nhưng mà thực ra chúng ta cũng chưa biết Phật như thế nào. Chúng ta biết Phật rồi á, cái công đức của Phật rồi, thì chúng ta mới hăng ngưỡng, chúng ta mới phát nguyện được. Hay bây giờ nghe nói ở ngoài Bắc có người ta cho một cái gánh, nhưng mà chúng ta không biết cái gánh gì, không biết gánh khoai lang hay là cái gánh sắt vụn hay là cái gánh ngọc kim cương gì đó, mà chúng ta không biết thì chúng ta có ra gánh gì không quý vị? Có vui vẻ ra cái gánh gì không? Mà ai nói là ngồi đó có cái người ta cho tặng cho mỗi người một cái gánh kim cương ngọc báo gầu ngọc như ý á, thì chúng ta có siêng năng ra gánh về không quý vị? Thì chúng ta mới siêng năng ra gánh về được, không? Nhưng nếu mà không biết cái ngồi đó là cái gì hết thì chúng ta làm sao siêng được quý vị? Không, chúng ta phải biết cái công đức của Phật như vậy rồi chúng ta mới phát nguyện. Chính vì vậy mà khi mà phát nguyện đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo thì chúng ta mới như thực phát nguyện. Nhưng mà tại sao mười chư Phật đều được cái công đức như vậy, thế sao đức bổn sư của mình sao công đức ít quá vậy phải quý vị? Không, đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta công đức sao yếu kém quá phải không? Chỉ được 49 năm nhập niết bàn xong coi như cũng như không. Nhưng mà thưa quý vị phải biết Phật có ba thân. Thứ nhất là gì? Pháp thân. Thứ hai là báo thân. Thứ ba là ứng hóa thân. Pháp thân là gì? Tức là cái thân pháp tánh, hay còn gọi là Phật tánh. Tất cả Phật, chúng sinh cũng như chúng ta đều đầy đủ pháp thân, đủ Phật tánh. Nhưng mà chư Phật thì nhận ra được cái Phật tánh nên gọi là có pháp thân, tự tại an vui. Chúng ta cũng có cái Phật tánh nhưng ta không có nhận ra được cái Phật tánh nên chúng ta vẫn là phàm phu, điên đảo, cực khổ. Quý vị, rồi cái thứ hai là cái báo thân. Báo thân thì Phật có báo thân, chúng ta cũng có báo thân. Báo thân của Phật á, thì vô lượng vô biên cái sự trang nghiêm, vô lượng vô biên cái tướng hảo, vô lượng vô biên cái sự đẹp đẽ to lớn vô cùng vô cực. Giống như trong kinh nhiều quý vị, trong kinh là diễn tả Đức Phật A Di Đà ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, trang nghiêm vô lượng này, đó là cái báo thân. Tất cả chư Phật đều có đầy đủ báo thân. Do cái gì tạo thành quý vị? Do cái công đức trí huệ tạo thành. Báo thân này ở đâu? Tất cả chư Phật đều thành Phật ở nơi cõi trời sắc giới. Các vị bên mật tông thường thỉnh Đức Phật mà giáng lâm thường thỉnh ở nơi cung trời Ca Nì Sắc Ca ở cõi sắc giới, chứ không phải là thành Phật nơi cõi trời đâu xuất giáng xuống nhân gian đâu quý vị. Cái đó là ứng hóa thân. Các Đức Phật đều thành Phật nơi cõi trời sắc giới với vô lượng vô biên cái tướng hảo trang nghiêm, vô lượng vô biên công đức. Còn cái thành Phật ở nơi cõi Ta Bà này đó là cái ứng hóa thân. Còn mình cũng có báo thân phải không quý vị? Mình có báo thân này á, báo thân là do gì tạo thành quý vị? Do cái phiền não tham sân si mà tạo thành, do cái nghiệp chướng mà tạo nên, nên là gọi là cái thân quả báo đây quý vị. Có báo thân là do phiền não mà tạo thành. Phiền não mà nhẹ nhẹ chút thì sao? Thì thân đẹp chút, giỏi thông minh chút. Phiền não mà nặng thì thân xấu như lùn tịt như tài vậy nè. Hay là nó coi như là không có được thông minh sáng suốt. Đây là do cái quả báo, do cái ác nghiệp mà tạo thành. Rồi cái ứng hóa thân á, ứng hóa thân là như thế nào? Ứng tức là tương ứng, còn cái gì? Ứng là gọi là tương ứng. Như là chúng ta đây á, thì chúng ta cao 1m7 thì Đức Phật cao 1m8. Cao 1m7 mà Phật cao 170m, coi có được không quý vị? Đứng phải dòm xuống, chúng sinh mà muốn nói hỏi Phật chứ phải bắt cái loa bắt cái loa lên cao mới nói được, phải không quý vị? Thì ngày chúng ta cao 1m7, ngày cao 1m8. Rồi chúng ta đầu tròn, phải không? Phật mà hiện ra cõi đời này mà mặc tâm giác hay là mặc hình chữ nhật có được không quý vị? Hay mặc dung được không? Cũng không được. Rồi nhưng mà ở trên cõi trời, các vị trời người ta cao như quả núi vậy đó, mà Đức Phật cao 1m8 được không quý vị? Được không? Cũng không được. Khi lên cõi trời thì Phật phải cao hơn mấy ông trời. Rồi chúng nếu mà vô hiền, vô loài ngà, loài quỷ á, quý vị thấy ông Tiêu Diện chưa? Ông Tiêu Diện á, ở trước chùa đó, cái đầu thì đội ba quả núi, rồi cái miệng thì khạc ra lửa vậy đó, đi trên bánh xe lửa vậy đó, coi như là hung dữ đó, coi như như vậy mới trị được cái loài quỷ, không có gì, bởi vì dữ hơn cái loài quỷ nữa, thống lĩnh cái loài quỷ. Nhưng mà khi ngài trở về Phật đạo thì tất cả loài quỷ nó đi theo hết. Nên quý vị thấy rằng ông Tiêu á, trong những cái đàn, đôi khi cái đàn mà bạc độ á, người ta để ông Tiêu cầm cái gì quý vị? Cầm gì? Cầm cái cây cờ. Cái cờ là gì? Cái cờ để dẫn đường, dẫn đường. À, U Minh Lộ Thường dẫn hồn Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó quý vị, khi mà ngài thống lĩnh các loài quỷ rồi, rồi khi ngài hướng về Phật đạo, quỷ nó mới đi theo. Chứ quý vị hiện vô thân, vô cái loài quỷ dữ mà cái mặt như mình, sao nó sợ được? Sao thống lĩnh nó được? Cái mặt phải dữ hơn cái tụi nó nữa, nó mới sợ chứ, phải không quý vị? Thần thông phải hơn, cái mặt phải dữ hơn nữa, nó mới sợ được. Đó là gọi là ứng tương ứng với cái loài, cái cõi vậy. Vô trong cõi nào thì cái mặt cũng phải cõi đó. Cái thân tướng vô chúng ta thì, vô cõi mình thì có tai, có mắt, có mũi, có miệng, có tay, có chân cũng như mình vậy đó. Nhưng mà đẹp hơn chút, đẹp hơn. Đó, thì gọi là ứng thân. Cái hóa thân là gì? Hóa thân tức là khi chúng ta đi ra biển đó, gặp sóng to gió lớn, chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Đức Vô Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra rồi ngài biến đi. Cái đó là gì? Cái đó là gì quý vị? Khi chúng ta niệm Đức Quan Âm, Đức Quan Âm hiện ra, rồi chập nữa Đức Quan Âm cứu xong rồi Đức Quan Âm biến đi, cái đó là gì? Hóa thân. À, hóa thân thì cái đó gọi là hóa thân. Có khi là hóa thân sinh lên trời cũng là hóa thân đó, ứng hóa thân. Thì ứng hóa thân này nhiều hay là ít quý vị? Ứng hóa thân này thì vô lượng vô biên. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô giá na Phật, thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiên bá ức tức là 100.000 muôn ức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng có vô lượng vô biên, cũng có đầy đủ pháp thân, có cái báo thân viên mãn vô lượng vô biên cái trang nghiêm, cũng có thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong khắp tận hư không pháp giới. Ngày một hôm ngày A Nan ngày kỳ cái lưng của cho Đức Phật, khi lúc tắm á, ngày thấy Đức Phật coi như là cũng gần nhập niết bàn rồi, bao nhiêu cái khổ hạnh của Phật trải qua vô số kiếp hóa độ chúng sinh, bây giờ Đức Phật sắp nhập niết bàn rồi. Ngày khởi ý niệm buồn, cái Đức Phật mới dùng thần lực hiện cho ngài A Nan thấy. Ngài thấy Đức Phật ở vô lượng vô biên cõi nước, có cõi thì Đức Phật mới đản sinh, có cõi Đức Phật mới xuất gia, có cõi Đức Phật mới thành đạo, có cõi thuyết pháp, có cõi nhập niết bàn, có cõi Đức Phật làm thân Bồ Tát, có cõi làm thân Thanh Văn, có cõi làm trời người, trời làm quỷ thần, tất cả thân tướng vô lượng vô biên như vậy. Ngài hóa độ chúng sinh đầy khắp hư không pháp giới, nên ngài A Nan mới đảnh lễ sám hối Đức Phật. Đâu quý vị thấy Đức Phật Thích Ca cũng có vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên cái thần tướng. Nhưng mà Đức Phật ở Thích Ca Mâu Ni Phật 2.000 năm trước ở Ấn Độ là cái thân gì? Cái thân ứng hóa. Vì vì cõi mình á cao chừng đó, thân tướng chừng đó, rồi ở cõi Ấn Độ á thì người ta tu khổ hạnh, Đức Phật cũng khổ hạnh, rồi ở chúng ta có vợ con thì Phật cũng hiện có vợ có con, phải không quý vị? Đó gọi là tương ứng với cái đó. Không phải là Đức Phật Thích Ca mình thiếu những cái công đức như đưa các Phật khác, phải không quý vị? Đó, quý vị phải phát nguyện là gì? Phải thành Phật như 10 phương chư Phật rồi để hóa độ chúng sinh, được chưa? Hôm nay có thời gian xin chúc đạo tràng được an lạc, thanh tịnh, an vui. Xin chúc cho quý vị cùng toàn thể gia đình, cùng khắp pháp giới chúng sinh, tất cả nghiệp tiêu trừ, thiền căn tăng trưởng, đồng vãng sinh Tây Phương, chóng thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Nam Mô A Di Đà Phật.
Từ năm 2001 đến năm hình như là năm 2005 thì thầy đi nhập thất, và hôm nay năm nay thì thầy mới ra. Và đến nơi đây, Tố Lan xin trình bày một nhạc phẩm theo cái lời thơ của thầy và của một đoạn cổ nhạc, đó là bài thơ Hoa Đăng Đi Di Đà, để xin tặng thầy và quý vị ở nơi đây. Anh
đêm nay vía Đức Di Đà, sân chùa Hoàng Pháp đèn hoa rực trời long lanh, ánh mắt nụ cười sen vàng đỏ thắm từ nơi Phật đài. Con xin quỳ dưới chân ngài, tâm thành nguyện phát vàng xanh đời này. Đêm đông tâm tối vô cùng, thắp muôn ngọn nến chào tuôn ánh vàng. Đất trời rực rỡ huy hoàng, kinh kệ trầm bổng đàn ru trầm đàn lan tỏa ngát hương. Con xin được Phật Tây Phương chứng lòng, như mây phiền não không còn, lòng thiên bát bồ cũng đồng chứng trì. Hồng xanh thánh hiệu con trì, khẩn niệm khẩn thiết làn mi lệ tràn. Thân con sắc tướng gia tàm, tâm hồn như đá về nơi tịnh độ. Đêm nay vía Đức Di Đà, tâm thành nguyện cúng đèn hoa sen long. Xanh đời này đêm đông